vốn không chứng mà chứng. Thế chỉ cần tỉnh ra đó, nhưng mà cần khó nhất là ở cái tỉnh. Mà thầy cũng phải khuyên con là con tỉnh ra mà con phải thực hiện những cái pháp môn này, dù rằng mình không chấp là mình tu mình chứng. Thế nào là thực hiện các pháp môn mà không chấp là mình tu mình chứng, chứ không phải nói là không tu rồi không tu gì cả đấy, mà rồi thì nói chứng mà tưởng là nó cứ thế nó chứng nó hộ cho, mà thực sự là phải có một cái tu rất sâu. Thì bây giờ trí giác con hiểu, con nói cho thầy hiểu biết cái ý của con về cái câu này thế nào. Thầy ấy, thì thầy nghĩ rằng mình phải tu thật sâu các pháp môn, và mình phải thật sự mình chứng Phật đạo, tu cho nó hết sức là tu, chứng cho nó hết sức là chứng, rồi không chấp vào cái chỗ tu chỗ chứng của mình ấy. Như thế thì mới gọi là không chứng, chứ không phải không tu gì cả, không chứng gì cả, mà rồi nói là không tu không chứng thì thầy thấy nó nguy to lắm. Bây giờ con nói hiểu chỗ này thế nào con nhắc lại. Cho nên bây giờ con không khuyên các cô hồn không sang tham, nhưng mà phải bá thí. Bá thí thật nhiều, trên cúng dường dưới bá thí, bá thí thật nhiều, không còn thấy có một cái gì là cái của mình nữa. Đó, trong dương chẳng quần áo các thứ cho hết đi, cho đến người ta xin cái đầu cũng sẵn sàng cho, ta xin cái tay cũng sẵn sàng cho không còn thấy cái gì là của mình nữa, thì khi ấy nói rằng tôi không tu tôi không chứng. Chứ còn bây giờ cứ ngồi đây mà nói không tu không chứng lược được không? Đấy, cái câu này phải cẩn thận. Cái người ta tu quá đi rồi, cho như thầy vẫn lấy cái thí dụ đó, như buổi sáng mình tỉnh dậy mà mình còn thấy là tôi thức, tôi không ngủ nữa, tôi đã thức rồi, thì như thế là làm sao, mình đã thật thức chưa? Phải thế nào mới là người thật thức? Đó, bởi vì con thức nhiều, thức hoàn toàn rồi, không còn một tơ hào tí gì cái gọi là ngái ngủ nữa. Đó, thế cho nên con không cần nghĩ đến chuyện thức nữa. Đấy, cũng như đây cũng thế, con phải tu thật là tu, tu hoàn toàn rồi, chứng thật là chứng, chứng hoàn toàn rồi, cho nên không cần phải nghĩ đến chuyện tu chuyện chứng nữa, thì khi ấy mới nói là không tu không chứng. Chứ không phải là bây giờ mình còn ngủ vui ở trong chăn ấy mà cứ nói là không cần nói đến chuyện thức được không? À đấy, chứ nếu mà con ngủ vui ở trong chăn mà cứ liến cái đầu lưỡi lên rằng không cần thức, không cần thức, hãy nói đến thức thì là còn cố chấp, không cần thức. Nói như thế mình phải ra khỏi chăn rồi, mình phải thật sáng suốt, mình đi làm các công việc rồi, khi mình thức đã hoàn toàn rồi thì khi ấy không cần nghĩ đến chuyện thức nữa, mình là người đã thật thức. Thế thì cái chuyện không tu không chứng ở đây nó cũng cái nghĩa ấy. Chúng ta phải tu hoàn toàn rồi, chúng ta phải chứng hoàn toàn rồi, rồi lúc bây giờ không cần nói đến tu, không cần nói đến chứng nữa, thế thì mới được. Cẩn thận cái chỗ này, chứ nếu mà chỉ nói suông nữa thì nguy hiểm lắm. Lý đã viên thâm thì với sự nguyện trước kia cá dùng tương tức nhau được, nghĩa là thế nào? Như thế nghĩa là lý tức là sự, sự tức là lý, thì con chỉ cho thầy thế nào là lý, thế nào là sự. Đấy, bây giờ chúng sanh vô biên thệ nguyện độ thì thế nào là lý, thế nào là sự? Về cái phần trên chúng mình đã học đó, cái câu chúng sanh vô biên thệ nguyện độ là nói về phần sự, mà từ cái khổ đế mà mình phát nguyện, phải không? Thế còn con nói lý là tự tánh chúng sanh thệ nguyện độ, thế là phần lý. Thế nhưng mà bây giờ con giảng thế nào cho nó rõ ra, là lý tức là sự, sự tức là lý. Khổ đế mà chúng ta phát cái nguyện chúng sanh vô biên thệ nguyện độ là thế nào? Cái trí tuệ quyết định thấy tất cả thế gian là khổ, từ cõi trời giờ xuống đều khổ hết này. Thế cho nên chúng sanh nơi vô biên sao con thề nguyện độ đó? Bởi vì không phải chỉ con mèo con chó nó mới khổ, mà cả ông trời kia cũng đang khổ. Hễ còn ở trong vòng luân hồi là còn khổ, còn là chúng sanh là còn khổ. Cho nên con nguyện độ hết này. Cho nên chúng sanh bao nhiêu nguyện độ hết cả. Đó là mình y vào cái phần lý. Mình biết rằng con đã có cái trí tuệ, con thấy thấu đáo tất cả thế gian là khổ. Cho nên bây giờ phát thành ra cái việc sự là con độ. Độ nghĩa là giúp đỡ, làm sao cho họ tỉnh ra. Bây giờ đang đói thì mình lo cho họ khỏi đói, đang rét lo cho họ khỏi rét. Nhưng mà giúp cái khỏi rét đói này là mục đích để cho nó giải thoát, chứ không phải là bởi vì cái nghiệp của nó đã khổ, nó đã đói thì hôm nay con cho bát cơm mà mai nó đói nữa. Cái nghiệp của ta là rét thì hôm nay cho cái áo, mai cái áo nó lại rách đi, hay là nó lại bị mất trộm đi, nó lại vẫn bị rét. Thế cho nên mình phải nguyện mình độ cho họ cho tới ngày họ tỉnh ra. Đó. Họ giác tỉnh được cho đến khi họ thành Phật. Thế là bởi vì con có cái trí tuệ, con thấy rằng tất cả chúng sanh là khổ, cho nên con tận tình nguyện độ cho tất cả. Thế là cái phần sự. Thì trên cái phần lý con thấy được cái trí tuệ của con, mà thứ nhất là con lại thấy được tất cả cái tánh Phật của tất cả chúng sanh, tánh Phật của con và tánh Phật của tất cả chúng sanh. Tất cả nó có thể thành Phật được, mà bây giờ nó cứ chịu khổ oan uổng như thế kia. Đó. Con hiểu cái phần lý. Lý tức là mình học từ nãy đến giờ, con hiểu là chỉ vì mê nhận những các cái phiền, những các cái tham, cái giận là mình. Đấy, rồi tạo nghiệp, cảm cái quả báo khổ. Tất cả cái chỗ đó con hiểu rõ. Thế cho nên đó là vì phần lý con đã suốt. Thì bây giờ quyết định là con độ cho chúng sanh, nghĩa là con giác tỉnh cho họ, để cho họ cũng được như mình. Thế thì đấy là cái phần. Nếu mà con cái phần lý con đã thông suốt thì nhất định cái phần sự nó sẽ có. Chỉ bởi vì mình không hiểu rõ cái phần lý cho nên mình mới không chịu có cái nguyện làm cái phần, cái sự việc là chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Bởi vì các vị nhị thừa, các ngài là thánh thật đấy, nhưng các ngài chưa thông suốt cái phần lý, các ngài chưa thấy cái tánh Phật ở nơi chúng sanh và ở nơi mình đồng thể với Phật. Cho nên các ngài chán và sợ cái sanh tử và chán cái chúng sanh. Còn như bây giờ đã học thông suốt về phần lý, biết tất cả chúng sanh kia nó có tánh Phật, nó có thể thành Phật được. Mà tất cả những cái mê lầm đều là những cái hư vọng, có thể nếu tỉnh ra thì nó tự xóa đi. Này. Thế bây giờ mình thông suốt về cái phần lý, cho nên mình cả quyết mình làm cái phần sự. Còn các vị nhị thừa, bởi vì các ngài không nhận được cái phần lý, các ngài không học về đại thừa, không thấy cái tánh Phật, thế cho nên các ngài buông bỏ chúng sanh, các ngài nhập niết bàn, các ngài mới không phát cái nguyện chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Đó. Thế cho nên một khi đã có thông được phần lý thì cái phần sự hai cái nó sẽ cùng, nó sẽ thành. Thế còn bởi vì các vị nhị thừa chưa có cái phần lý cho nên các ngài bỏ cái phần sự, không có phát cái nguyện chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Thế còn cái câu thứ hai, thế nào phần lý, thế nào phần sự, con giảng đi. Các ngài cũng y vật tập đế để mà phát cái nguyện đó. Cái chữ phiền não vô tận thể thể nguyện đoạn, không những là đoạn cái phiền não cho mình mà đoạn cho tất cả chúng sanh. Nếu không đoạn phiền não cho chúng sanh thì làm sao mà độ chúng sanh? Thế cho nên cái chữ này, phiền não này, thệ nguyện đoạn, là đoạn cho mình và đoạn cho tất cả chúng sanh, cho đến hết thì thôi. Vô tận mà vẫn lo cho đến hết thì thôi. Bởi vì phần lý đã thông thì mới có phần sự. Con giảng cái câu đó đấy. Bởi vì phiền não như trên con vừa nói, nó là cái không có. Tại sao phiền não là cái không có? Nếu nó có thật ấy, thì làm sao mình tỉnh ra nó lại tan được. Đằng này hễ mình tỉnh là nó là thành không. Cho nên bản chất nó là cái không có. Bản chất của chúng sanh là Phật, nó chỉ có mê thôi. Thế cho nên bây giờ làm sao mình tỉnh ra và mình lo cho họ tỉnh ra thì cái việc đều xong. Vì vậy cho nên Bồ Tát đã thông được cái lý, thì cái sự việc là đánh thức chúng sanh, giác tỉnh cho chúng sanh và diệt phiền não cho chúng sanh. Các ngài thường là lấy cái sự việc để làm cái bổn phận của mình. Thế cho nên đã thông lý thì cái phần sự nó phải có. Ở đây ngài nhắc như thế, mà cái câu này là cái rất đúng. Chứ thông lý suông, cứ nói suông thì không được, nó phải kèm cái phần sự. Cho nên lý sự tương tức, có sự việc thì cái lý nó mới là thông. Còn nếu mình chưa độ chúng sanh, mình mặc kệ mọi người, thì cái lý mình đã thông chưa? Thế bây giờ con nói câu thứ ba, nó cũng cùng một đường thôi. Nói rằng ở cái câu này ấy, là lý sự tương tức. Hễ mà mình đã là cái người suốt thông được lý thì cái phần sự ấy là mình có làm. Còn nếu mà mình chưa làm cái việc sự ấy thì biết là cái phần lý của mình chưa có thông đâu. Thế sao? Thông hiểu cái gì gọi là con thông được phần lý? Tánh pháp môn thể nguyện học. Những pháp môn này nó ở đâu? Dù Phật có đặt ra bao nhiêu pháp môn, nhưng những cái pháp môn này nó ở đâu? Thế cho nên đó đâu có xa số gì mà mình không học được. Cho nên một khi con nhận được cái chân tâm bản tánh của con đấy, nó là tánh giác đấy, nó là ở khắp pháp giới, thì con có còn ích kỷ nữa không? Con biết là cái thân cơm gạo này là cái báo trước đó. Cho nên bây giờ con có ba bát cơm mà có người đói tới, con có cho được không? Thế cho nên rằng nếu mà mình đã nhận, mình đã thông được cái phần lý, mình biết hiểu được cái phần lý, thì cái phần sự mình làm dễ dàng lắm. Cho nên tất cả những các cái công đức mình tập học được hết, cho đến có thể, đến một ngày mai đây trí giác nó có khả năng, ai xin cái đầu cho cái đầu, ai xin cái tay cho cái tay. Bởi vì nếu mà đến cái ngày giờ mà mình đã thông được cái phần lý, mình suốt được nhận được tánh của mình ấy, là tánh vô lượng quang, vô lượng thọ ở cả pháp giới. Thế thì cái thân bằng cơm gạo da thịt sanh lão bệnh tử này nó đâu có thật. Đấy. Cho nên ông Phú Lô Na khi xin phép Phật đi hóa độ cho một cái nước mán mỏi đó, thì Phật cũng bảo rằng cái nước đó nó đáo để lắm đấy nha, ông đến ông phải vượt cực cẩn thận. Thế thì ông bảo con đã dự bị thế nào, con đã dự bị thế nào con cũng có thể làm được việc này. Thì Phật hỏi trước rồi còn hỏi nó mắng ông, nên lại giờ nó đánh. Cho đến câu cuối cùng Phật hỏi, thế ví dụ nó chém giết ông thì ông làm thế nào? Thì ông giả nhờ là nếu nó chém con thì con cảm ơn họ, bởi vì nhờ họ mà con thoát được cái thân sanh lão bệnh tử này đó. Thì Phật bảo thế nếu mà ông đã có cái tâm nghĩ được đến như thế, tức là cái phần lý ông đã thông suốt được như thế rồi, thì cái phần sự ông làm được. Cho nên Phật cho ngài đi đến cái xứ ấy để giảng pháp, mà quả nhiên ngài hàng phục được và ngài giáo hóa được cả cái nước ấy, họ theo đạo Phật. Thế đấy là bởi vì cái phần lý mình thông suốt thì cái phần sự mình làm được. Thật sự cái tánh của mình ở khắp mười phương, mình vẫn cứ khư khư cố chấp đây là thân của mình, cho nên mới sợ đau, mới sợ mất đầu mất tay. Chứ còn các tổ bá thí như không là bởi vì các ngài biết nó là hư vọng. Thế cho nên hệ lý mà đã thông thì sự phải làm được. Các việc khó của Phật, các pháp môn khó làm của Phật mình học được hết. Còn một cái thứ tư nữa con giảng nốt. Thì cái câu này là cái gì? Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Đó là phần sự. Ở đây là muốn nêu cả, con phải nói cái phần sự với phần lý, hai cái nó tương tức. Nghĩa là đã thông được lý thì sự làm được. Mà những người đã làm được sự, đó là cái lý người ta đã thông. Cái nghĩa muốn nói thế. Bây giờ nói về cái câu thứ tư. Cái người mà đã nhận được tánh mình là tánh Phật, bản lai mình vẫn là Phật, đó là nói về phần lý, phải không? Nếu cái người mà đã nhận được cái lý như thế thật sự ấy, thì hàng ngày người ta có để thì giờ mà buông lung được không? À, chắc là từng phút từng giây người ta trở về cái tánh Phật của người ta. Thế cho nên Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành, tức là cái phần sự người ta phải nắm được. Cái người mà đã thông được lý thì không đời nào mà ta bỏ cái phần sự. Cho nên người ta đã biết tánh thể người ta là tánh Phật rồi, thì đâu có thì giờ mà mất thì giờ đi rủ gì nói chuyện với chị em. Từng niệm người ta sẽ niệm Phật, không rời một niệm nào để người ta thành Phật cho sớm. Bởi vì người ta biết cái quả Phật người ta nắm ở trong tay, thì hẳn là người ta phải tận tình người ta học và người ta tu. Cái người ấy mới là cái người biết mình có tánh Phật. Còn bây giờ chúng mình vẫn còn thì giờ đi chơi, thì giờ đi buông lung chuyện nọ chuyện kia, đó là bởi vì mình chưa tỉnh ra là mình là Phật, cho nên vẫn còn thích cái chuyện chúng sanh. Ở đây tổ nói là nếu có phần lý thì nhất định phải có phần sự. Nếu mà chúng ta đã có cái chỗ thông suốt tâm tánh chúng ta là tánh Phật, thì quả quyết từng giờ từng phút từng niệm chúng ta trở về với Phật, chứ không đi làm những việc chúng sanh nữa. Cho nên lý phải tức là sự, mà sự phải tức là lý. Còn nếu mà chỉ nói lý suông mà không lo cái phần sự, thì cái anh ấy cái lý nói thôi chứ không thật cái người đã thông. Còn cái người người ta làm cái phần sự, dù người ta không nói phần lý, nhưng cái phần sự người ta làm đến nơi đến chốn thì biết là cái người ấy người ta đã nắm được phần lý rất sâu. Tức là nó lẫn nhau. Nghĩa là lý tức là sự, mà sự tức là lý. Cho nên gọi là tương tức.